quý vị còn nhớ, nếu sau này còn muốn nhớ quán chánh báo là bức tranh đó đó. Quán y báo tức là quán cõi nước. Quán cõi nước thì lấy trong kinh Phật lục quán ra quán, có thể là quán nước báo, nước bắc, nước bắc nước đức. Quán cây báo, quán đủ chuyện hết á. Như các vị thượng thiện nhân ở Đông Lâm. Đông Lâm này là ở đâu? Các vị thượng thiện nhân này, cái vị thượng thiện nhân này tức là các bậc thầy á, bậc thầy ở Đông Lâm. Ở Đông Lâm này là chỗ của Ngài Huệ Diễn. Ở trên núi Lô Sơn nó có hai vùng, một cái vùng Tây Lô Sơn và Đông Lô Sơn. Thì lúc mà Ngài Huệ Diễn đó mà là qua bên núi Lô Sơn á, núi Lô Sơn thì lúc đó Ngài mới lên hướng Tây thì tới lập chùa, thì ở đó đã có cái chùa rồi. Cái chùa đó là của Ngài Huệ Văn. Thì Ngài Huệ Văn đó là sư huynh của Ngài Huệ Diễn. Thầy Huệ Diễn nói là cái vùng này thì được, nhưng mà vùng phía Đông nó có chưa có chùa thôi, em nên đi tới đó mở. Thì sau đó Ngài Huệ Diễn mới ra phía Đông lập lên cái họ cái chùa ở vùng đó, ở phía Đông cái núi đó, thành ra sau này nó gọi là Đông Lâm. Đông Lâm này lại đây là cái chỗ trú mà Thầy Huệ Diễn là tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông. Thứ hai là niệm tự Phật. Niệm tự Phật đó là Phật của mình. Niệm tha Phật tức là sự trì. Bây giờ niệm tới tự Phật là cái bản giác của mình, thì cái đó nó thuộc về lý trì. Quán nhất niệm giới nhĩ tâm hiện tiền này. Tức là một cái niệm của cái tâm này. Tức là trong cái tâm của mình á, một niệm nó khởi lên thì đầy đủ tất cả các bát giới, tức là tâm, tức là giới, tức là hạn cuộc á, tức là cái các pháp, cũng như là các pháp đó, học bát giới vậy đó, tức là nó gọi là ranh giới có đủ mọi phạm vi, cái tâm pháp nó khác nhau á. Thiên như bình đẳng với tam thế chư Phật, tức là đầy đủ các pháp á, ngang với tam thế chư Phật, tức là cái tâm của mình á, nó thực sự luôn luôn nó là giác, chứ nó không có gì không giác hết trơn á, thấy không? Nhưng mà tại vì nhân duyên, vì nhân duyên, mà nhân duyên đó là nhân duyên vô minh nên nó hiện thành vọng tưởng. Nhưng mà bản chất của nó đó, nó vì nhân duyên vô minh nó hiện thành vọng tưởng thôi, thấy không? Cái hiện như mình có cái nhân duyên là mình sanh trong cái quốc độ đó, chúng sanh đó, mà nó thành ra cái pháp đó thành vọng tưởng, chứ bản chất của nó thì nó vốn dụ ngang giống như chư Phật, cái tánh nó giác y chang chư Phật thôi. Nếu mà cái nhân duyên vô minh nó mất đi, nó không có nữa, thì đó thì mình nó sẽ hiện ra giống như tâm như Phật, đầy đủ tất cả một cái pháp ngang và bình đẳng với tâm thế chư Phật, tức là một niệm tâm của mình bản chất là Phật. Thành ra lúc mà tổ Huệ Năng giác ngộ, Huệ Năng nói là nào tâm mình vốn tự đầy đủ, nào tâm mình vốn tự thanh tịnh, thấy không? Tức là một niệm nó có hết mấy cái đó, nó là thanh tịnh từ đó tới giờ, nó đầy đủ vốn có tất cả các pháp, thấy không? Nó có hết rồi, ngang với chư Phật không có gì bình đẳng ngang chư Phật, cái Phật tâm nó cũng vậy à, thấy không? Nhưng mà thường thường cái tâm á, mình á, là do cái nhân duyên nó khởi, chẳng hạn như bây giờ nhân duyên tham thì nó khởi ra một cái tâm đó nó, thì nó vì cái nhân duyên đã khởi ra cái tướng tham, cái tướng tham đó vì nhân duyên nó tác vô nên nó gọi là nó có sanh có diệt, thành ra nó vọng tưởng. Còn cái tâm Phật thì nó không có sanh có diệt, thể mà không có những cái nhân duyên tác vô thì nó tự động nó hiển hiện bình đẳng ngang với chư Phật, sáng suốt như chư Phật. Thì niệm tự Phật là vậy, là thường thường niệm ngay bản tâm của mình, quán chiếu coi bản tâm của mình, thấy bản tâm mình bản chất nó là nó thiên quá ức tá quá thân, lúc nó bị nhân duyên này thì nó quá ra một cái vọng tưởng kia, lúc nó bị nhân duyên nọ thì nó quá qua một cái vọng tưởng khác, thấy không? Thì nó thật sự ra là đó là thiên ức tá thân chứ gì, thấy không? Nếu mà thành ra nó có một cái năng lực, nó năng lực rất là mạnh. Và nếu mà cái những cái năng lực đó mà bị nhân duyên tham sân si thì nó thành ra phàm. Còn nếu mà nó là nhân duyên mà vô tham vô sân vô si thì nó là cái thân thánh. Tức là vô tham sân si vô si thì nó là cái thân của A La Hán độ sanh ta hay là có một cái nhân duyên về Bồ Đề Tâm thì nó thành ra cái thân của Bồ Tát. Thấy không? Đó. Thì đó thiên quốc bá thân vốn chư Phật giống như một thôi. Niệm lúc nào cái tâm mình cũng thường niệm, thường niệm, thường niệm, thường để ý không bao giờ quên. lúc nào cũng sáng suốt chiếu soi đó, thì mình được chiếu soi một cách tự tại thì mình chỉ thấy rằng cái thể gì nó có cái tâm này nó phát sanh, chẳng hạn như có cái tâm muốn muốn đi chợ, muốn coi cine, hay là muốn ăn cơm, hay là muốn học kinh hay này kia, là đại khái hay muốn tu thiền, thì đều là có nhân duyên nó xuất hiện khiến cho tâm mình nó hướng vào cái đó. Đó thì luôn luôn mình biết là cái nhân duyên đó đang xảy ra, và cái đó nó chạy ra thì mình luôn luôn mình để ý gì, nhưng mà cái gốc của nó là cái gì, cái gốc của nó là cái chỗ nguyên nhân mà phát sanh, cái chỗ mà chưa có cái gì hết nhưng bây giờ có cái nhân duyên thì nó hiện ra cái đứng khác. Thành ra cũng điểm nói đó, nếu mà một hạt đậu thì chắc chắn nó chỉ ra cây đậu thôi, chứ đậu không thể ra cây xoài, cây ớt, cây kia gì hết trơn hết rồi á. Nếu mà cái tâm của mình nó bản chất là thiện, cái nhân thiện, thì nó sẽ có pháp thiện thôi, nó không bao giờ có pháp ác, mà cũng không bao giờ có cái pháp vô lậu. Nhưng mà cái tâm của mình lúc thì nó làm ác, lúc thì nó làm thiện, lúc thì nó làm quả vô lậu, thì bản chất cái tâm của mình nó như thế nào? Nó có phải không? Nó không có nhân. Nếu mà nó có nhân thiện thì nó chỉ có thể làm thiện thôi. Chẳng như một cái nãy mình viết thí dụ á, ví dụ như một quả ớt mình gieo xuống thì nó có thể ra trái ớt thôi, chứ không thể ra trái đậu, mà cũng không thể ra trái cà, phải không? Đó, mà cái tâm mình thì lúc nó làm thiện được, lúc nó làm ác được, ha, lúc thì nó phát bồ đề tâm được, lúc thì tôi giải thoát được. Vậy thì cái tâm của mình nó là vô nhân, nó là không. Mà cái nhân duyên nó xảy ra khiến cho nó làm cái này, khiến nó làm cái kia. Đó, nếu mà nó có một cái nhân thì nó chỉ phát sanh được một cái thôi. Đó, thành ra khi mình quán tự Phật, tức là quán ngay chỗ vô nhân đó, mình thấy nhân duyên nó đang biến hiện và cái tâm mình nó chạy như vậy nè. Nhưng vì mình biết rằng là cái nhân duyên đó như ra nên cái tâm nó thành ra cái tướng khoái đi chợ, nên mình không chấp vào đó, mình phải quán nó thì mình mới thấy, thấy không? Còn bình thường á, nếu mình không quán á thì mình cho rằng tại vì có cái nhân này nên cái chuyện đi chợ nó phải xảy ra, là tôi tâm nó dính vào đó luôn. Mình biết rằng cái gốc của nó là bản chất là không, thấy không? Nhưng mà nhân duyên gì, chẳng hạn có người này tới, có người kia tới, này kia đòi mời hay là cái gì gì á, rồi tâm tôi động cái đó, rồi bắt đầu thành ra cái tướng đi chợ nó xuất hiện, cái tâm nó khởi, tâm đi chợ. Hay là cái tâm tôi nói thì lúc đó tôi ngủ, tôi không đi chợ mệt, thì có một nhân duyên khác, cái là cái thân mệt mệt khí trời này kia thì có một cái nhân duyên khác, bảo bản chất cái tâm không nó thành ra cái tướng đó. Thì khi mà mình quán á thì mình không bao giờ mình lấy cái tướng chi mạc, tức là cái trạng đi ngủ mà mình đem mình quán ngược vô cái gốc. Cũng dạng như bản lai diện mục á, ta gọi là bản lai diện mục của nó là gì? Bản lai tức là cái vốn là cái gốc của nó, cái mặt thật gốc của nó là cái gì? Rồi quán tự Phật là quán cái đó đó, phải không? Chứ không phải là quán ngay cái tướng đi chợ, hay là quán cái tướng phải bố thí cái người kia. Cái bố thí người kia là khi nào cái nhân duyên có người sinh, có cái tâm mình động thì thành ra cái tướng bố thí. Nhưng mà lúc đó là vì cái nhân duyên có người sinh, có này kia rồi thành có cái giáo pháp mình học là phải bố thí này kia rồi, rồi thành ra phát sanh ra cái tâm đó. Thấy không? Nhưng mà không quán cái đó, nhưng mình quán là à vậy cái tâm mình đang không, mà tự nhiên có những nhân duyên nó xảy ra thì cái tâm không này nó đang theo nhân duyên mà nó chuyển. Nè, thì phải hiểu rằng là cái gốc của nó là cái không. Nhưng mà sao cái này hết rồi là cái không này, cái đầu là sao? Là cái không này nó hiện ra cái khác, cái nhân duyên khác nó hiện ra. Nó hiện ra mãi mãi. Thì niệm tự Phật là niệm cái đó. Niệm là cái niệm ở trong không, cái gốc căn bản, cái bản lai niệm mục đó. Thấy không? Tức là luôn luôn mình quán hay đương nhiên thì mình quán vô á thì nó rất là không, từ từ nó hiện ra mà thấy cái tướng nó hiện ra, mà luôn luôn thấy được cái tướng hiện ra và thấy rằng là nó từ cái gì nó xuất hiện. Từ từ sẽ từ từ người ta đi, từ từ người ta truy, từ từ người ta vô được cái không. Nó không phải dễ vô đâu. Thấy không? Đương nhiên là mình truy không có ra, nhưng mình sẽ truy ra vô một cái đó trước nó một cái gì, nó cũng là một cái nhân duyên thôi. Rồi tới là mình truy nữa thì trước nó là cái gì, nó cũng là cái nhân duyên thôi. Người ta truy hoài thì trong kinh nó nói rằng là khi nào mà công phu nó truy tới mức cùng tột thì sẽ thấy được cái bản lai nhược mục. Thì lúc đó là quát phá vô minh. Ha, thì giống như tổ Nam Nhạc, tổ Thiên Thai, Thiền Tông Chư Tổ. Thấy không? Đó, thì cái đó niệm từ Phật là niệm cái đó. Ha, thì nhớ là Phật tánh giác. Tánh giác nó chỉ có cái không nó mới có tánh giác thôi. Thấy không? Nó trong không nó mới phát sanh được tất cả các pháp, nó mới thiên ứng cuộc thiên báo quá thân được của chư Phật được. Nó mới bị nó mới cân cái là vô chứng ngại được. Còn cái gì mà có tướng mà có một cái gì vô thì nó là nó bị lệ thuộc nhân duyên, thì nó không có tự tại được. Cái nhân duyên nó mất thì nó sẽ mất. Thấy không? Thành cái pháp nó sẽ gì tự tại được là nó không lệ thuộc nhân duyên. Thì bản chất của nó phải coi vô cái gốc của nó thì nó không lệ thuộc nhân duyên. Nhưng phải có nhân duyên thì nó hiện thành tướng. Đó. Thì thứ hai là niệm tự Phật thì mình cứ luôn luôn là lấy quan tâm để ý vô. Đương nhiên khi mình quán vô tâm thì đương nhiên quán toàn là cái chi mạc của tâm thôi, cành nhánh của tâm thôi, còn cái bản lai mình chưa thấy được thì mình truy vô trước cái cành nhánh đó là cái gì, thì nếu mình truy chưa tới thì nó vẫn là một cái nhân duyên, rồi mình truy nữa vậy đó, từ 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 thành công đức, nó phải tu tới mức miên ngập, gần như là ngày đêm tham cứu, thì tới một cái lúc nào đó tự nhiên nó sẽ dở được, nó vô được cái kia bản lai một, thì lúc đó mới thấy rằng một cái quát nhiên còn cả sơn hà đại địa tự nhiên vắng bặt, thân tâm nó ngừng hết. Hay người ta nói là như chết đi sống lại á, thấy cũng như là mình tất cả tư tưởng mình nó như nó chết hết, thấy không? Rồi cả một cái tư tưởng nó bùng dở, tất cả những cái quan niệm suy nghĩ mình bây giờ nó phá nát, nó không còn cái gì nữa. Thì lúc đó thì nó gọi là tình trạng của đó là ngộ được cái Phật tánh. Thứ ba là tự tha câu niệm, tức là vừa câu là cùng niệm Phật ở ngoài và niệm Phật ở trong. Tức là sao? Tức là ở trong thì rõ biết tâm của mình, phải không? Tức là Phật tánh, tâm mình có khả năng thành Phật, tâm mình là Phật. Rồi thứ hai là biết Phật và chúng sanh. Phật cao ngoài là có một người đã thành Phật ha, và đó là người đó cũng chúng sanh ngoài mình, họ đã tu đã thành Phật ha. Và mà biết tâm mình cũng là Phật, tức là biết được hai cái, giống như trên nãy cái niệm tha Phật rõ, niệm từ Phật nọ, thì cái này là cái tức là mình niệm Phật nhưng mình biết tâm mình vẫn là Phật, thấy không? Chứ hồi xưa mình niệm Phật á thì mình cứ nghĩ là Phật là cái gì, mình không phải là Phật, mình là phàm, thấy không? Trong cái này á thì mình biết là mình là Phật, mình niệm Phật thì từ từ tâm mình sẽ tương ứng với Phật. Nhưng mà muốn tâm mình tương ứng với Phật thì phải làm sao? Phải làm sao? Phải trong tâm không khởi một tướng, thấy không? Nếu mà tâm mình ở trong tâm mình nó có một tướng thì cái tướng nó xuất hiện là do nhân duyên, thấy không? Thành ra muốn niệm Phật mà để cho niệm Phật mà cái tâm mình nó tương ứng với Phật á, thì niệm Phật mà trong tâm không bao giờ khởi một tướng mong cầu có chứng có đắc, tức là niệm một cách tự nhiên vậy thôi. Rồi từ từ niệm hoài niệm hoài, tại vì cái người mà thấy có chứng có đắc là cái đó là cái niệm theo cái tự ngã chứ không phải tự Phật, nó có cái bản ngã, thấy không? Thành ra cứ niệm một cách bình thường vậy đó, cái nhân quả đừng rồi từ từ khi mà cái tâm mình nó nhiếp được cái tướng Phật, thì tướng Phật ở ngoài, thì cái nhiếp được cái tướng Phật ở ngoài, thì ông Phật ở ngoài, thì tự nhiên cái tâm thì đó là tâm Phật. Chẳng hạn như mình nói là anh A thì có cái tâm của anh A vậy đó. Khi mà mình niệm tới cái tâm mình nó thấy được cái tướng anh A mình, nó giống hệt anh A rồi, thì tự nhiên mình sẽ biết được cái tâm của anh A, thì cái đó cái tâm anh A và tâm Phật cũng là tâm của mình. Thì đây cái là biết rõ tự tâm là Phật mà vẫn niệm Phật, nhưng mà không có cái tâm mong cầu, không có cái tâm chấp trước và mong chứng đắc, tức là vô chứng vô đắc, vẫn niệm vẫn kiên cố, giờ biết rằng là Phật là một hình tướng ở ngoài, mình có thể nương vào cái tướng ngoài và mình ngộ được cái tâm của mình, thấy không? Mà đồng thời mình biết rằng cái tâm mình nó cũng là cái tâm Phật, thành ra mình cứ niệm niệm hoài, thì cái tâm Phật cái tâm mình từ từ nó tương ứng với nhau. Thì cái câu là tự tha niệm Phật là như thế là thế. Còn cái anh mà niệm tha Phật thì chỉ có lấy cái tướng ở ngoài thôi, còn anh là niệm tự Phật thì lấy cái tướng ở trong thôi. Còn cái anh tự tha công niệm là biết rõ tâm mình là Phật, thấy không? Biết rõ Phật có cái tâm Phật, tâm Phật của mình, niệm tâm của Phật, từ từ nó tương ưng với nhau, tự động sẽ dung thông. Mượn hai quả y chính này hiện bài lý trí nơi tự tâm, tức là mượn hai cái thì từ từ cái tự tâm mình nó sẽ từ từ nó sẽ hiểu được Phật của tâm, tức là Phật mình đang niệm. Cảm ứng đạo giao, cái này là do sự cảm ứng, thành ra nhiều khi á mình phải lễ Phật cho nhiều hay là mình lại Phật cho nhiều với một cái tâm thật là tha thiết, thì tự nhiên cái nó gọi là được sự gia trì của chư Phật, được sự hộ niệm của chư Phật. Hộ niệm nó kia trong kinh A Di Đà nó gọi là hộ niệm nha. Nó thực sự đó là do cái tâm A lại gia của mình nó mở rộng ra thôi, là tương ứng với cái tâm của Phật thôi. Cái tâm của mình khi nào mà mình nhớ tưởng tới Phật quá, từ từ nó nhiếp vô cái tâm Phật, thì gọi là lúc đó là nó có sự cảm ứng giữa hai bên. Thì cảm ứng rồi thì tự nhiên mình nhiếp được cái tâm Phật, thì tâm Phật sáng mình, thì tâm mình sáng, cũng như là truyền đăng vậy đó. Tâm Phật bản đặng như ngọn đèn sáng, cái tâm mình nó tối, nhưng khi mình nhiếp vô cái tâm nó chí thành tha thiết chừng nào, thấy không? Thì tự nhiên cái tâm nó khi mình cảm ứng được thì cái tâm mình sẽ sáng theo. Thì nó nói là cảm ứng đạo giao tự nhiên không ngăn cách, thì lúc đó tự nhiên là cái tâm mình sẽ bừng sáng, lúc đó kinh điển đọc tự nhiên thông thấu, thì người ta nói là được Phật hộ niệm, được Phật gia trì, đủ chuyện hết trơn, nhưng thực sự không phải. Thì bản chất của mình, cái tâm mình là tâm Phật là một, thì lúc đó mình tương ứng với tâm Phật kia, tự nhiên mình hiểu được cái tâm mình. Như tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ Sở Thập Phạn Ỷ, thì thực sự ra thì đây là lý thuyết. Lý thuyết là mỗi người nói một cách, thấy không? Thì mình tôi cũng nói lý thuyết thôi, cho tôi thì cũng chưa được cái tình trạng như vậy, thấy không? À, nhưng mà cái vấn đề mà muốn được như vậy thì đương nhiên không ngoài cái sự dụng công tu trì, không ngoài dụng công vô trì. Thì cái chỗ này nó lấy cái sự tha thiết, niệm tự tâm cũng niệm trong một cái sự tha thiết, nhất tâm tha thiết tính thành để mà niệm tự tâm. Niệm tha Phật cũng vậy, nhất tâm tha thiết chí thành, quên ăn quên ngủ cũng niệm như vậy. Tự tha công niệm đều lấy cái đó từ từ, như cái tâm tha thiết nó dễ vào nhất. Tư tưởng tịnh độ sau cùng của Ngài là đem sự tham cứu của thiền tông quy nạp nơi thiên thai giáo quán. Ở thiên thai giáo quán thì từ quý vị sẽ học đến, nó là cái ba pháp quán: quán không, quán giả và trung quán. Lại lấy thiên thai giáo quán ứng dụng vào pháp môn niệm Phật à, thì nói là một niệm niệm Phật nó có cả ba, có cái ba tâm à, một cái câu niệm Phật nó có ba tâm à, niệm giả Phật, niệm không Phật à, và niệm trung Phật. Đại khái vậy, thường thường nó nói là tâm tam quán. Luận niệm Phật thì từ từ quý vị học về thiên thai áo quán, từ từ là sẽ nói luận niệm Phật. Cái này thiên thai áo quán nặng về thiền đó, tại vì ngày Tí Giả Đại Sư lập ra cái phái thiên thai mà nó có giáo pháp và nó có giải pháp tu, thành ra nó gọi là thiên thai giáo. Giáo tức là giáo lý và quán cái pháp tu. Và ngài là đệ tử của ngài Huệ Tư. À, mà Huệ Tư á, là đệ tử của ngài Đông Thọ, thành ra là ngài á, là ngài đệ tử của đời thứ ba của Long Thọ, thành ra thêm là cái tư tưởng của ngài là cái lối tu của ngài đó là làm sao để mà tu để nhập vào cái trí tuệ Bát Nhã, thành ra cái là cái trung đạo á, thành ra cái lối giáo quán pháp của ngài á, tức là ngộ được cái tâm không của bên Bát Nhã à, thì thành ra giống như mình thiền tông thôi. Thì từ từ có cơ hội thì mình sẽ nói nhiều về cái lá phần này, nó đặng về thiền. Còn cái cuốn sách này thì nói qua tình độ thì mình chỉ nhắc sơ thôi. Luận niệm Phật tức thiền quán do ngài tạo, ngài có dưới một cái quyển niệm Phật tức là thiền quán, thì nói rằng là tham cứu một niệm tâm tánh hiện tiền này à, một niệm tâm tánh hiện tiền này là cái gì? Tức là cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì ở đây là pháp niệm Phật mà, thấy không? Còn nếu bình thường không phải là tham cứu một niệm tâm tánh hành tình này, mà một niệm tánh hành tình này có thể là một cái tư tưởng nào đó nó đang phát sanh ra. Nhưng mà trong này tại là cái luận của ngài là niệm Phật tức thiền quán, thì một niệm tâm tánh hiện tiền này tức là cái người họ đang niệm Phật, gọi là tham thiền. Thế bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì làm sao để thành tham thiền? Hả? Trong cõi tổ nó là tham cứu một niệm tâm tính hiện tượng này, thành ra mình niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi mình quên liền. Còn cái tổ mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái tổ dính vô câu đó luôn, tham cứu tức là bám víu vào cái câu đó ha. Ha, cũng như là mình để là như là nghiên cứu nó vậy đó, tham tức là dòm lấy câu đó. Chẳng hạn như mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, ở trong tâm mình nó có cái tâm mình nó bám vô câu Nam Mô Di Đà Phật, thấy không? Còn bình thường niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cái câu đó nó mất, mình đã bỏ cái âm mình không có dính vô, rồi mình nhảy qua câu thứ hai mình niệm, thấy không? Còn tổ là cái câu nào là có cái tâm quan sát nó đi theo Nam Mô Di Đà Phật, có cái tâm quan sát đi theo, thấy rõ ràng mình đang niệm, biết mình đang niệm ha. Và cái niệm này là cái niệm của cái tâm, biết rõ ràng vậy đó, thấy cái tâm từ cái không biến thành cái niệm, rồi hết cái niệm nó biến thành cái không, thấy rõ ràng vậy đó, thấy không? Tức là thấy tướng sanh diệt của tâm từ chút, nó gọi là tham cứu một niệm tâm tính hiện tiền này. Lúc nào nó hiện tiền, nhờ cái gì nó hiện tiền, rồi nhờ cái gì nó mất, rồi cái gì nó khởi lại một hiện tiền một câu khác, thành nó gọi là tham cứu thì mới biết rằng là cái tiếng niệm của mình nó có tướng sanh, có tướng trụ, có tướng dị, có tướng diệt, thì mới là nó gọi là tham cứu. Còn mình niệm á, nó ngồi Phật, nó Phật là không có cái tâm tham cứu đâu, mình chỉ niệm để mà lấy nhớ cái sự nhớ tưởng để đi giảng sanh thôi. Còn cái này thiền thì nó lấy sự tham cứu, tức là thấy một cái tư tưởng phát sanh, thấy cái tưởng ngừng, thấy cái tưởng trụ, cái nó gì nó hoại, nó diệt, thấy rõ ràng gì thì nó thiền. Nó thiền là cái nó thấy rõ là cái tâm mình từ sát na nó sanh khởi như thế nào, thấy không? Mình sẽ biết cái đó, cái hỏi thế nào thì từ từ đó mình nó truy gốc nó được, ha, thì tham cứu là như vậy. Quý vị muốn niệm tới lối tham cứu thì mới phải niệm như vậy ha. Niệm làm sao mà cái tâm mình nó luôn luôn là nó nhớ nghĩ tới cái đó, nhớ nghĩ tới cái đó, nhớ nghĩ tới cái đó ha. Nhớ nó khác, nó khác không phải biết nó khác không ha. Thì có niệm câu có biết liền như vậy đó. Như con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây, cái tâm cô khi mà cô thấy rằng là nó đang phát sanh hết, thấy được cái gì, cái tâm mình dính vô gì đó, thì nó nói là vừa niệm vừa tham cứu cái tâm đó, cái niệm đó, thấy không? Rồi cái niệm khắc khởi lên, ngừng, bây giờ cho tới cái không, mà giờ không nó chỉ là sắc na thôi, thấy không? Rồi phóng cái tâm khác lại lên, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, thấy nó không, thấy rõ ràng, thấy không? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đó, từ từ vậy, rồi sau này thấy cái tiếng Nam bắt đầu phát sanh, cái tiếng Nam bắt đầu chấm dứt, cái tiếng Mô bắt đầu phát sanh, nếu nhất từ từ nó phân tích ra như vậy, đó. Thì nó tham cứu, tham cứu, tham cứu, thì nó thấy những nhân duyên nó phát sanh từ từ, tức là tham cứu, tức là cái tâm nó dính vô, dính vô, dính vô à. Giống như là tại vì một niệm của cái tiếng đó, một cái tiếng âm thanh tức là một cái niệm tâm, một niệm tâm tức là do tâm nó phát sanh, thành là cái tâm luôn luôn là họ niệm ngay cái tâm của mình. Cái anh mà tu thiền là niệm tự Phật, nó là luôn luôn quán cái tâm của mình, phải không? Thì đó gọi là tâm thiền. Thì thực tâm thiền nhưng mà ở ngoài thì không thấy người ta là niệm Phật, thấy không? Thấy anh kia mở Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, thấy không? Nó là Phật, nhưng mà rõ ràng anh kia là thấy từ niệm phát sanh, từ niệm diệt, từ niệm phát sanh, từ niệm diệt vậy. Đạt được một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là chỉ quán à. Chừng nào mình thấy được cái niệm tâm tính hiện tiền này nó rõ ràng như trước mắt à, thấy nó sanh trụ dị diệt rõ ràng minh bạch ở trước mắt à, thì lúc đó nó gọi là tâm mình có chỉ và có quán. Có chỉ tức là mình niệm tới đâu mình biết tới đó, nó ngừng ở đó. Thấy không? Có quán là mình thấy rằng là nó từ cái những cái sắc na tâm nó đi thế này thế này thế này thì gọi là chỉ quán. Tư duy trì giữ một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là niệm Phật đó. Rồi sau khi mình đã có chỉ quán rồi thì bắt đầu mình quán xét, quán xét tư duy tức là mình suy ngẫm và giữ một niệm tâm tính hiện tiền này. Bây giờ nó gọi là niệm Phật nè. Hồi nãy là mình thấy cái tâm mình nó biến chuyển, bây giờ tôi nói cái tâm tôi phải là hằng niệm Phật thì lúc đó cái tiếng niệm Phật nó phát sanh, tôi giữ luôn, tôi nhập định như đó, tôi không cho nó biến mất nữa. Thì lúc đó cái tâm tôi, lúc đó cái tiếng niệm Phật nó trụ. Cái người nhập định là cái gì? Chẳng hạn như người nhập định á, chẳng hạn như cái nhập định mình nói cho nó dễ đi ha, chẳng hạn như họ nói nhập định vào màu xanh thí dụ ha, thì cái tâm mà khi họ duyên khởi màu xanh lên á, duyên khởi vừa màu xanh, tức màu xanh vừa xuất hiện vô là bắt đầu là cái tâm của họ chỉ thấy màu xanh thôi, họ không thấy cái gì nữa hết, là cái tướng màu xanh nó trụ hoài, đến lúc họ xả thì màu xanh nó mất. À, tức là trì giữ cái tướng đó lại, không cho nó mất. Thì lúc đầu á, mình tham cứu, tức là mình để cho tự nhiên để mình thấy nó đầu nó xanh lên trong sắc na nó mất. Sau này cái tâm mình đầu khởi lên ha, mình trì giữ nó lại, tại vì mình lấy niệm Phật làm cơ sở chánh lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà Nam Mô A Di Đà Phật á thì phải tập niệm một thời gian, khi mà mình muốn gì tại nơi Phật nó có 6 tiếng, phải tập niệm thời gian cho nó thành một phiến, thành một phiến tức là 6 tiếng này nó thành một khối mà được. Có niệm hoài thì nó sanh. Thì cách giải khó thì tôi đã nói rồi, như đánh tiếng chuông mà cũng nghe vậy đó, thấy không? À, thì cũng như một tiếng chuông, cái bon của nó, để có cái bon của nó có 50 hoặc một cái bon thôi. Giờ thì bỏ cái chuông cái bon, thì ông kêu như là giọng nó hồi chuông nghe cái bon vậy nè. Thì cô nghe tiếng cái bon này, cô nghe trong cái bon một cái tiếng, nghe tiếng bon đó phải không? Nhưng mà cái tâm của cô đó, nếu mà cô đem cái tiếng nào hoặc vô tiếng bon đó, thì trong cái bon này nó nghe 50. Thì sau này có niệm hoài á, thì nó cũng giống như vậy thôi. Ở tiếng nào Phật cô lúc đó nó chỉ thành như một tiếng bon thôi à. Thì nó thành là một tiếng, thì lúc đó một tiếng cô giữ nó mới được. Còn giờ nó 6 tiếng cô giữ tiếng này cái tiếng kia nó mất, cái cô giữ tiếng kia tiếng nọ nó mất đó. Thành nào xưa tôi nói lúc mà mấy thầy kia đang tập với tiếng chuông, tôi có nói vậy, nói bây giờ tập làm sao để mà đem hết cái tiếng niệm Phật nó vô trong một tiếng chuông ha, mình gõ tiếng chuông nghe cái tịch đây, nhưng mà trong cái tâm mình tịch nha, 50 phần nắm đổi tịch đó. Thấy không ha, cái bon bây giờ bon thì không phải nghe bon đâu, thấy không? Mà cái tâm mình nghe ở ngoài nghe bon đó, bon thì nhưng mà của mình á thì mình nghe thế này, năm vậy đó, thấy không? Nghe bon nhưng mà nghe năm đó, thì tiếng vừa nó càng kéo dài, nó có tiếng bon vậy mà năm thì năm hoặc năm giữ trì đó, hay khá vậy đó. Khi nó thành một cái phiến thì lúc đó cô trì mới được, cô nắm cái phiến đó nó được, thấy không? Còn bây giờ nếu mà cô chưa thành cái phiến á, nó thành một khối á, phiến là một khối thôi, thấy không? Thì lúc đó nam thì nó thành ra tiếng nam, đang nó diệt nắm tiếng mô a di thì cô nắm cái nào nó không có được, cô nắm chữ Phật thì mấy cái kia nó mất, thành ra phải niệm thành khói. Thường thường người ta niệm hoài, người ta không biết kỹ thuật đó, người ta niệm hoài nó cũng vô khói. Nó khói rồi đó thì mới tư duy, cái mình có cái khởi tâm mình nhập định vô. Còn nãy mình niệm hiện tiền để mình biết cái tướng tâm nó xuất hiện thôi, bây giờ mình khởi tâm nhập định vô thì cái này nó là tư duy giữ một niệm tâm tính hiện tiền này. Giờ tâm hiện tiền nó vừa khởi lên cái tiếng nào hay Phật không cho nó mất nữa, thì giữ cái tâm tính hiện tiền này lại ha. Đó, mình muốn biết cái tâm của mình nó xuất hiện làm sao đó thì mình đem cái tâm mình kéo dài ra thì mình không đứt được. Chứ cái tâm mình nó lẹ lắm, sát na sanh diệt liền. Còn người ta nhập định vô, cái trong thời gian nhập định vô cái tâm nó đứng cứng lại, cái đầu họ mới suy ra, cái nguyên nhân mà xưa nó phát sanh từ đây, cái đầu họ mới suy ra, thì cái tâm nó càng dài ra. Thì mấy người mà họ vô định tâm á, cái tâm họ vừa khởi lên, họ biết là trong cái khởi này nó có bao nhiêu sát na tâm sức sanh, họ thấy rõ ràng vậy đó. Còn mình mới tâm mình khởi kịch vô mà thấy chỉ có một tướng khởi lên rồi tướng trụi mất liền. Nhưng mà cái người họ tu lâu có định vô kịch cái, thì lúc đó cái tâm họ khởi lên, họ thấy sáu sát na thức lực xuất hiện, cái tâm nó đang đi thế này, thế này, cái người cao siêu nữa thì họ thấy là mười mấy tâm có xuất hiện liên tiếp trong một cái lộ trình như vậy, thấy không? Thì cái định tâm của mình thì mình phải tập tư duy trì giữ một niệm tâm tính hiện tiền này ha, thì gọi là niệm Phật. Thì nếu mà niệm Phật á thì phải giữ luôn cái tiếng niệm để mình nhập định, thì lúc đó nó sẽ thành ra cái lối là niệm Phật tam muội, thấy không? Cái này thì thường thường có pháp hành sư tôi giảng hết rồi, nhưng mà nhắc lại thôi. Phương diện lý luận, ngài dung hội tính tướng thì là tức là tánh tướng chẳng như sự trì và lý trì. Thì cái sự trì thì gọi tướng, niệm bằng tướng, lý trì thì niệm bằng tánh. Phương diện thực tiễn, ngài điều hòa thiền tịnh, thực tiễn tức là thực hành, thấy không? Ngài điều hòa về thiền và tịnh tức là xong chủ trương thống nhất tam học thiền giáo và luật. Thực sự ra cái gì mà tu học nhiều thấy đạo Phật nó dung nhiếp hết, nó không có tách rời cái gì chứ, nó bổ sung lẫn nhau. Cái pháp học mình thấy có một cái pháp học này nó đặc biệt, nó xảo diệu, nó linh hiển, nhưng mà cái khác á mà mình không thấy được là nó là một cái sự mật thiết liên quan, nó bổ sung nhau, là thực sự ra cái giáo pháp mình thiếu. Có thể mình nhìn cái này nó trội hơn cái khác, nhưng mà phải thấy rằng là những cái khác nó là những cái bàn đạp, nó những cái cơ sở nó bổ sung nhau. Thành ra đi vào Phật đi cách nào đi nữa thì phải luật luôn luôn là nó quan trọng. Rồi pháp tức là giáo là cái quan trọng. Thiền, cái danh từ thiền á là bên thiền tông nó gọi là thiền, nhưng mà đi qua tất cả những pháp môn thì nó là pháp tu, thấy không? Nó có thể là bây giờ mình tu niệm Phật ha, thì cái bên nhất là sách Mỹ á, cô để ý nha, cái tu của nó gọi là meditation. Hay là cái gì mà meditation có nghĩa không có nghĩa là thiền, bởi vì cái đó là thuộc về tu rồi. Tu thì cái đương nhiên nó phải làm sao tập trung. Chứ thành nó giống như thiền. Thành ra trong cái này là một cái là hạnh, một cái là hành pháp, một cái là giáo pháp và một cái là hành sự. Hành sự tức là hành theo cái gì mà Phật đặt ra luật. Ngài nói thiền là Phật tâm, giáo là Phật ngữ, luật là Phật hạnh. Tức là nếu mình đi hết thì đó là tâm khẩu ý của Phật, tâm thân, hạnh là bằng thân, thấy không? Giáo là bằng ngữ thì mình sẽ có hết, tức là thân ngữ ý tam nghiệp sinh tịnh. Không nên ngoài tâm riêng tìm giáo luật. Thì giáo luật có phải là tự tâm, lại cũng đừng ngoài thiền giáo luật riêng tiền tự tâm. Tức là muốn biết tự tâm cũng phải nương vào thiền giáo luật mà tìm tự tâm ha. Còn nếu mà mình nghiên cứu về thiền giáo luật mà không biết đến cái tâm mình thì cũng tập ha. Tức là không ngoài tâm, không nên ngoài tâm bỏ cái tâm đi, không cần cái tâm mình mà đi thiền giáo luật cũng được, mà cũng đừng lấy cái thiền giáo luật thôi mà riêng, đừng có đứng ngoài thiền giáo luật mà riêng từ tự tâm. Tức là bây giờ mình đi tìm ngộ tâm mà mình bỏ thiền giáo luật ra cũng không được. Tức là mình tu luôn luôn là nương vào thiền giáo luật, mà nương thiền giáo luật đó để tìm cái tâm, chứ đừng có lấy thiền giáo luật cho thiền giáo luật là tâm mình là trật, thấy không? Nương vào đó mà tìm cái tâm, cũng như là lấy ngón tay chỉ mặt trăng. Chỉ mặt trăng đó tức là cái ngón tay chỉ mặt trăng đó, ngón tay đó nó gọi là chỉ mặt trăng đó, nó gọi là để cho mình thấy mặt trăng, ha, nè, à, nếu mình chấp vào ngón tay thì tức là mình chấp vào thiền giáo lực ha, còn mình chấp vào mặt trăng ha, mình chỉ thấy mặt trăng, mình chấp vào mặt trăng, nhưng mà mình không có ngón tay thì mình cũng không thấy mặt trăng, tại vì mình biết mặt trăng đâu. Thành ra phải nó nói là không nên ngoài riêng ngoài tâm mà riêng tìm thiền giáo lực. Đó, tức là bây giờ chỉ gặp thiền giáo lực thôi mà không để đến tâm mình, thấy không? À, tức là không có để tâm trong này thì không được, mà cũng đừng ngoài thiền giáo lực ha, riêng tìm tự tâm, tức là bỏ thiền giáo lực ra mà tìm tự tâm, tức là không cần ngón tay mà nhìn muốn kiếm mặt trăng, không biết mặt trăng đâu mà kiếm, thấy không? À, thì cũng không được. Thành ra học cái này đó là tại vì học cái này là thành Phật, mà họ thành Phật tức là gì? Tức là được Phật tâm, được Phật ngữ và làm Phật hạnh, thì đương nhiên là cái tâm của mình phải tập làm sao cái tâm mình thành Phật tâm, thấy không? Cái tâm của mình thành Phật ngữ, tức là lấy cái tâm của mình mà nhập vô thiền giáo luật, tức là cái tâm ha, ha, là mình phải làm như vậy, chứ không phải là bỏ tâm đi rồi chỉ học thiền giáo luật thôi ha, hay là không ke thiền giáo luật, cứ ngồi thiền ngộ tâm, cái chuyện đó cũng cật lắm. Quan trọng mại đạo thì nó không ke tới thiền giáo luật, nó có thể từ đi nhập thiền tới tu tâm, thì cái đó nó là cái bậy, là sao nó ngộ được cái tâm đó, không có người chỉ là sao biết, thấy không? Thì nó chỉ tập, thấy không? Còn bây giờ cứ nặng vào từ chương ngôn ngữ thiền giáo luật mà không để ý quán xét cái tâm của mình, thì cái đó là cái ngộ của người khác chứ không phải của mình, thấy không? Cái đó là cái chấp. Thành là chú ý như thế, nếu mình làm được như thế đó thì ắt cả ngày tham thiền tức là tu á, kháng giáo tức là bây giờ đọc sách học luật, tương ưng cùng đại sự đại tâm chính pháp nhãn tạng nơi mỗi niệm vậy. À, thì lúc nào mình cũng nghĩ rằng mấy cái này để mà cái phương tiện để mình vô được cái tâm của mình, à, dùng cái tâm của mình để mà quán sát nó, thì mình làm cái gì từ từ thì nó sẽ dung nhiếp vô đúng với cái tâm chánh pháp nhãn tạng của chư Phật. Thì cái đó là cái lối nhìn của tổ. Tam học nhiếp duy nhất niệm, cái ba cái học này tức là cái tu, cái giáo và cái luật, tu là thiền á, thì nó chỉ trong một niệm thôi, một niệm tâm của mình thôi. Thì mình đọc sách, thấy không? Tức là cũng một niệm tâm nó khởi lên. Mình thâm thiền hay là mình tu cũng là một niệm tâm nó khởi lên. Mình giữ luật cũng là một niệm tâm nó khởi lên. Thì tất cả cái này đều quy nhất niệm. Thành ra cái quan trọng nhất là cái tâm luôn luôn là không rời một cái niệm hiện tiền. Ha, ha. Dùng niệm Phật tổng nhiếp, à, mà cái niệm hiện tiền ở đây là tại vì nói về niệm Phật thì nên nương vào cái niệm Phật, à, chứ đừng có để là niệm các pháp khác, thấy không? Dùng niệm Phật tổng nhiếp nhất đại thời giáo của Phật Thích Ca, đó là tổng kết tư tưởng của ngài Trí Húc. Đời Thanh về sau thay gia đây tức là gia là người, chẳng hạn như gia là người, thành thai gia tức là những người thuộc về tông Thiên Thai, những thiền sư trong tông Thiên Thai. Khi giảng về giáo nghĩa, tại Thiên Thai nó gọi là giáo quán, tức là nó có cái giáo pháp, phần đông y cứ vào kinh sớ và kinh luận của ngài, hình thành phái Linh Phong kết hợp giáo quán luật. Ha, giáo tức là giáo thuộc về ngữ của Phật, quán thuộc là tâm của Phật, luật tức là hạnh của Phật, quy nhập tịnh độ, thấy không? Chứ phải như cô nghĩ là nhiều khi mình giữ giới nó không có ăn thua tịnh độ đó, thấy không? Tịnh độ nó có hai tướng, một cái lý trì, một cái sự trì. Dạng như ở giữ luật thì tự nhiên nó vô được cái lý trì, thấy không? Mà nếu là sự trì thì giữ luật nó có công đức dùng để hồi hướng hình thành sự trì đó, thì đại khái khác cũng vậy. Còn cho tới đời nay phái Linh Phong kết hợp cái giáo quán luật hay là thiền giáo luật đó, rồi quy nhập và pháp môn tịnh độ, có lấy cái này tu để mà giảng sanh ha. Đó. Mà cái tông phái của phái Linh Phong nó vẫn còn ảnh hưởng tới bây giờ ha. Đời sau này nó tôn xưng ngài là tổ thứ 9 của tịnh độ tông. Hồi nãy nhớ là tổ thứ 11 không phải, hôm nay nó tổ thứ 9 tịnh độ tông. Đó. Thì bây giờ là hết cái cuộc đời của ngài Trí Húc. Sở dĩ mình phải giảng dài dòng qua cuộc đời Ngài Trí Húc để cho biết rằng là Ngài không phải là một người bình thường, thấy không? À, cái tư tưởng của Ngài nó đầu tiên là Ngài nặng về tư tưởng duy thức, sau đó là Ngài nghiên cứu về thiền tông, và sau khi mà Ngài chứng thú thiền tông rồi mà Ngài xuất gia đó thì Ngài mới chủ trương là hoằng luật. Rồi còn cái lối mà nghiên cứu giáo pháp để Ngài làm nó căn bản để sau này mà dùng cái phán giáo mà cái để Ngài viết sách để dở đó là Ngài tu theo cái pháp của Thiên Thai Giáo Long Bồng. Và cái nào thì Ngài cũng đi tới nơi tới chốn hết trơn. Nhưng mà Ngài xiển là xiển cái tông gì? Ngài xiển là xiển tông Tịnh Độ. Thì Ngài là có công lao rất nhiều với tông Tịnh Độ, nên là tổ Tịnh Độ. Thì cái lối tổ Tịnh Độ của Ngài đó là Ngài nói rằng là Tịnh Độ nhiếp tất cả pháp môn, tu cái pháp môn nào cũng sanh được Tịnh Độ, thiền cũng sanh được, tịnh cũng sanh được, cái nào cũng sanh được. Và sanh có bằng hai cách. Một cách là sanh theo được qua cõi cực lạc, và cái cực lạc đó là một cái cảnh mà như là trong kinh tả. Hai là ngộ được cái bản tâm A Di Đà Phật của mình, thì tự nhiên tương ứng với cái cảnh đó. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nói qua cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác thì trong cái quyển sách này á, thì Ngài chỉ giảng sơ lược, Ngài giảng sơ lược thôi, nên gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác lược giải, tức là Ngài giải sơ lược về cái kinh Bát Đại Nhân Giác chứ Ngài không có giảng chi tiết. Đó là Ngài Trí Húc á, giảng sơ lược. Trình bày cái nhân giác này á, là do nhưng đã nói trước nhắc lại thôi, là do Ngài An Thế Cao là một hoàng tử của nước An Tích, thì lấy cái danh quốc gia của Ngài mà người kia mới đặt cho Ngài cái họ là An Thế Cao. Hồi xưa đó là không có phải là Thích đâu, không có mấy anh thầy không phải là Thích đâu, có người thì An, có người là Trúc. Trúc Pháp Lan này kia đó là cái đó, là tùy lấy những cái họ hoặc là tên nước của họ hoặc là cái họ gia đình của họ mà đặt, rồi cộng thêm pháp danh. Nhưng mà sau này đó thì đầu là mới lấy cái họ Thích để mà đặt tên, sau này mới thống nhất ra là đặt Thích đó, chứ đời trước đặt tên khác. Ngài là thuộc về môn đồ của bên hệ thống nhất thiết hữu bộ thuộc về Nam Tông. Nhưng mà Ngài phát hạnh đó, cái lối mà cái ngày mà bỏ cái quốc gia của Ngài đi hoằng pháp qua Trung Quốc á, thì Ngài có cái hạnh Bồ Tát, tức là muốn đi quá pháp độ sanh. Thì quý vị đã biết rồi, thì bên Nguyên Thủy á, nó có lối tu bộ, nó tu thành Phật, nó có. Ngoài cái vấn đề mà tu để đắc A La Hán quả đó, thì nó nói rằng là nếu mà một cái vị mà phát tâm Bồ Tát mà tu á, thì phải ba tăng thì kiếp tu thì mới thành được Phật. Thì Ngài An Thế Cao là một cái vị xuất gia tăng của bên Nguyên Thủy, nhưng mà qua cái hạnh của Ngài đó là Ngài tu theo cái hạnh của Bồ Tát, thành ra cái tư tưởng mà vì là xuất gia theo Nguyên Thủy nên cái tư tưởng của Ngài trong này đó, trong cái quyển Bát Đại Nhân Giác này đó, là một cái tư tưởng hoàn toàn của Nguyên Thủy, tức là cho là cuộc đời là khổ, làm sao để thoát khổ, để đạt niết bàn, cách làm sao tu được như vậy, thấy không? Rồi ngoài phần cuối thì Ngài nói thêm về cái hạnh Bồ Tát chút xíu theo cái quan niệm của cái nhìn của Nguyên Thủy, cái hạnh Bồ Tát. Bây giờ nói về cái phần đầu tiên. Phần đầu tiên thì ở trong này thầy Thiện Huệ dịch ra thì dịch thẳng ra cái tiếng Việt. Thì tôi có một cái bản của Ngài Thanh Từ. Cái bản này á, nó có cái tiếng Tàu, có vài cái chữ tiếng Tàu rồi dịch ra tiếng Việt, thì nó có đọc ra nó có ngắn thôi, cái bản này nó ngắn, thành ra cũng nên đọc chút ít tiếng Tàu cho nó sát cái văn. Thì bản Chánh Văn ở trong bản này á, là ngày đời An Thế Cao là những người đầu tiên đi qua dịch kinh ở đời Tây Hán, Đông Hán, thì người đi kinh ra ca như tiểu sử của Ngài nói là Ngài là những người đầu tiên dịch kinh ở, cho bên Trung Quốc, và những người đầu tiên mà xuyển ra cái hệ thống thiền cho bên Trung Quốc, có công lao đầu tiên. Trong giai đoạn đầu tiên ngày qua đó, thì để làm sao để mà truyền hóa giáo pháp của chư Phật nó có tính cách nó thực dụng một chút, thì ngài không có đem những cái kinh kinh nó dạy từ kinh nó những bài kinh nó rời rạc, mà ngài đem một số những cái điểm mấu chốt và cơ bản của bên thiền hay là cái lối nhìn của Nam Tông, rồi ngài gom lại những cái điểm mấu chốt và cơ bản đó thành ra một cái bài giảng tổng quát, rồi ngài mới viết thành ra cái những lời dạy đó xuống. Thì những lời dạy này á, thì nó thành ra cái bản này đây, là cái bản Bát Đại Nhân Giác đây. Nhưng mà vì cái tư tưởng này nó không có khác với tư tưởng của Phật, giống như tư tưởng Phật thôi, thì người ta tạm người ta cũng gọi nói là kinh, chứ thực sự ra là đây là một cái bản tóm tắt. Nếu mà theo đúng danh nghĩa đó, thì nên gọi là luận. Thành ra quý vị nhìn vô ở đây, quý vị sẽ không thấy rằng là có cái câu như thiền ngã văn hay này kia, và giáo lý nó gần như rất là cô động. Thì tôi nghĩ rằng là ngài mục đích ngài viết ra những cái cơ bản này để ngài bắt đầu là có thể để mà có cái phương tiện, có cái sách vở, có một cái dàn bài để giảng dạy cho người sơ cơ trong giai đoạn đầu tiên, họ có một cái cơ sở dễ dàng thu nhận và có một cái dàn dựng để mà họ tu trì dễ nhớ. Thành ra mở đầu là quý vị sẽ không thấy có cái câu như thiền ngã văn như trong lời mà Phật Phú Trúc trong kinh Niết Bàn, là sau này là mở đầu kinh của ta là phải bắt đầu bằng câu như thiền ngã văn. Thì chánh văn của ngài như sau đây, đây là cái trích kinh chứ không phải là kinh. Trích kinh thì những đoạn chánh của kinh nên cũng coi cũng gọi là kinh. Chánh văn bằng tiếng Tàu là Di Phật đệ tử, tức là đệ tử của Phật, thấy không? Thường ư trú dạ, thường là thường thường, ư là ở, trú là ngày, nguyện ngày ăn lành đêm ăn lành đó, trú dạ lục thời, tức là đêm ngày, thấy không? Trú là ngày, dạ là đêm, tức là ngày đêm lúc nào cũng vậy, thấy không? Thường trú dạ, chí tâm tụng niệm, tụng tức là đọc ra, đọc bằng miệng, niệm tức là nhớ tưởng đến nó, mà một cái có một cái sự là rất là tha thiết cần mẫn. Thường thường đọc kinh phải có cái tâm này, cái tâm này nó mới nhớ được, có một cái chí tâm tức là cái tâm nó thiết tha hay nó chí thành thì đọc nó mới thấm vô. Còn bây giờ mình đọc để cho chẳng hạn như nhiều khi mình đọc nói mai có gặp một cái buổi đạo hữu nói kia, tôi đọc để mời tôi biết cầu chỗ tôi nói chuyện này kia đại khái, thì cái tâm nó không phải là tâm chí tâm, nó là một cái tâm khác. Cái tâm này là có một cái tâm thấy pháp Phật là quý, có cái tâm muốn tìm cầu trong này, nó có một cái điểm quan trọng để mình hành trì hay nơi thế mà tu, thì nó chí tâm. Bát đại nhân giác, bát đại nhân tức là cái người to lớn, cái người lớn này tức là ở đây tức là không phải là phàm nhân, mà cái người này nó công đức lớn, trí tuệ lớn, thấy không? Thì ở đây á nó có tính cách là hai nghĩa. Một cái nghĩa là trí tuệ lớn, đó là những người đắc quả giải thoát của tam thánh quả từ Tu Đà Hoàn quả, A Na Hàm, Tu Đà Hoàn quả, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán quả, tức là tứ quả của Nam Tông, và các Bồ Tát tức là có trí tuệ lớn và công đức lớn. Cái Bồ Tát thì có thêm công đức, nó cũng là lớn. Thì cái nhân đó là những cái nhân lớn hơn bình thường qua cái vấn đề trí tuệ và cái vấn đề công đức, thì đó là những cái điều giác ngộ của những bậc thánh nhân. Thánh nhân này đó là các bậc thánh của bên Nguyên Thủy và bậc thánh của bên Đại Thừa, tức là các vị Bồ Tát. Thì tám cái điều mà giác ngộ của những người loại đó, người đó, những ông đại thừa cũng phải biết những cái giác ngộ cái điều đó, hiểu thấu cái điều đó, thấy rõ cái điều đó, và những người nguyên thủy cũng thấy rõ điều đó. Thì ở đây thầy Thiện Huệ dịch là đệ tử Phật phải ngày lẫn đêm chí tâm tụng niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì ngài dịch theo bốn chữ để cho mình dễ nhớ. Thì đệ tử Phật mới cần, thấy không? Còn không phải đệ tử Phật khỏi, thấy không? Thì đệ tử Phật nó có hai, đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Thì mấy cái này thì quý vị học bài thoại Pháp Tăng biết hết rồi, tôi không có nói làm gì, thấy không? Thì muốn đệ tử Phật thì quan trọng đầu tiên là phải làm quy y, phải quy y xong rồi là phải thọ giới. Khi mình đã thọ quy y, đắc được giới thể và bắt đầu mình giữ được giới, giữ một hai giới, thì lúc đó mình là đệ tử của Phật. Thì hoặc là mình thọ giới tại gia thì đó là đệ tử tại gia, mình thọ giới xuất gia là đệ tử xuất gia. Mà đã là đệ tử của Phật rồi, tức là một cái người chấp nhận lấy Phật Pháp Tăng làm chỗ nương tựa và nương vào giáo pháp của Phật để mà hành trì hầu thoát khỏi các sanh tử luân hồi, hay là để mà hành trì để mà có thể tránh bớt được các khổ trong các cõi này. Thì muốn như vậy thì phải một cái điều này là kiên trì ngày đêm hành cái pháp, hành pháp